Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vào cái thời xưa mà trong các cái địa vị người đời mong ước, thì cái địa vị nào mà mọi người mong ước leo lên ngồi nhiều nhất? Vua, giỏi các bạn ta. Vua thích làm vua không? Bây giờ có chức vua để mong ước không? Bây giờ cái chức gì? Tổng thống, chủ tịch, cái gì nữa? Thủ tướng, chức gì nữa? Đi tu rồi mong gì đó làm chi? Rồi trong Phật giáo mình đi tu có cái chức gì cao nhất? Một cái chức gì mọi người cần hướng đến nhất? Đó rồi, đúng rồi, chính xác. Mọi cái Phật, Phật là ngon rồi, số 1 rồi. Hả? Và chắc chắn mình tu đây là để làm. Cho nên ai tương lai tôi làm thủ tướng. Các cô nói tôi tương lai tôi sẽ làm phu nhân của thủ tướng. Rồi là chết rồi, nghe không? Không được, nó tu ba ngoài ước như vậy thì chết. Có người ước thiệt á, đúng không? À, nó tu để kiếm chút phước tương lai là phu nhân thượng tướng. À, đi đâu đi cho nó xeo đó nó oai, không? Như vậy là sai. Mình tu Phật là nói phải làm Phật. Thì quả thật đúng vậy, cái chức vua xưa là ai cũng muốn lắm. Nhưng mà có phải ai là cũng có thể làm được không? Có, phải không? Nhưng mà có người vẫn ước a. Và có chuyện bi hài này đã từng xảy ra, cũng có một vị đã ước ao để làm lên cái ngôi vị vua. Cuối cùng cái ước ao của ông ta cũng đạt được, và ông ta cứ nghĩ là mình lấy ngôi đó là chắc chắn là hạnh phúc, là sung sướng nhất trên cuộc đời này rồi. Không ngờ lên ngôi đó chỉ một thời gian ngắn thôi mà ngồi trên chức vua, trên ngai vàng, giống như là ngồi trên đống lửa hồng. Tại vì sao? Nguyên nhân gì mà khiến ông phải đau đớn, khổ sở như vậy? Và thông qua cái hoàn cảnh của ông thì chúng ta rút ra được cho mình một cái bài học gì? Nhân qua hình ảnh của ông trong một cái chuyện có cái tựa đề đó là làm vua trong 7 ngày. Thì câu chuyện này xảy ra hồi xưa có một vị gọi là hoàng đệ. Hoàng đệ tức là sao? Giỏi, cái này giỏi tiếng Hán thôi mà. Cái vị này tên là Vita, hoàng đế Vita, còn ông vua tên người Anh của ông tên là A Dục. Thì ông là vua và ông là em, và tương lai ông cũng sẽ làm vua. Nhưng mà trong lòng ông hơn như ông là muốn làm vua sớm hay sao á. Và ngoài cái chức ông ước ra làm vua, một điều mà ông cũng còn rất trăn trở nữa, đó là ông có một cái câu hỏi mà chưa được lý giải ở trong đầu. Đó là muốn hướng đến một cái con đường nó cao siêu hơn vua, gọi là con đường thoát tục của những bậc thánh. Cho nên ông rất là ngưỡng mộ các vị đạo sĩ tu hành, khổ hành ở trong rừng đó. Thế là một hôm ông cùng với người lão tướng tên là Kim Đà, Kim Đà cùng ông này muốn làm một cái cuộc dạo chơi vào rừng để thăm các vị đạo sĩ tu hành trong đó. Thì cuối cùng hai người mới cùng lên đường đi. Thì trong lúc mà Kim Đà dắt ngựa ra thì ông Vita ta cũng chuẩn bị, và cuối cùng hai người lên ngựa và đi một lúc thì vào trong rừng, một khu rừng rất là rộng. Ở đây có rất nhiều vị đạo sĩ tu hành. Khi mà vào một cái, xuống ngựa một cái, thì Vita đang hình dung một hình ảnh mình sắp chiếm ngựa, đó là dưới những tàn cây sẽ có những vị đạo sĩ mà không biết hình thù của ông ta như thế nào, chắc là cũng ghê gớm lắm này. Nghe đồn tu hành, khổ hành, ép sát dễ sợ, không biết thấy mặt mũi như thế nào. Thì ông hình dung như vậy. Thì trong khi mà hai người đang đi bộ, thì Vita mới quay qua về lão tướng Kiên Đà và hỏi nè, này, Kiên Đà, ông có biết không? Nói cái gì? Bấy lâu nay trong lòng tôi có một cái câu hỏi rất là trăn trở. Đó là một mặt á, thì tôi ước mong là có rất nhiều cái ước muốn mà mình muốn có được ở trên cuộc đời này. Sự giàu sang, vinh hoa, phú quý, vợ đẹp, con thơ, nhiều cái thứ dục lạc nữa, để mong cầu một đời sống hạnh phúc với những cái đó. Nhưng mà một mặt á, tôi nghĩ á, là mình nên khổ hạnh ép sát cái thân thể này để tìm một cái nguồn hạnh phúc an tịnh thật sự. Tôi rất ngưỡng mộ các vị đạo sĩ tu hành khổ hạnh ép sát con đường này. Bên cạnh đó, tôi không tán đồng một tí nào về các vị đệ tử của Đức Phật hết. Mặc dù nói tu hành để thanh tịnh đã quá vị giác ngộ, làm gì ở ông chùa xương qua trời ngày ăn ngày ba bữa mình lại mặc ao vải thấy nó cũng sung túc, có gì đâu mà tu hành như vậy. Ấy thế mà người anh của ta vua dục nên một mực tin theo những lời đường mật của những vị đệ tử Phật chết. Chuyện đó ông nói thôi, bây giờ ông dẫn tôi lại đi gặp các vị đạo sĩ bên ống lòng chờ đợi lắm rồi. Thì tiền đà lão tướng dẫn ông ta đi một lúc vào sâu trong rừng. Thì ông đi một lúc thì ông mới dừng lại, vì kiên đa nó dừng lại, quay sang Vita, ông mới nói rằng: thưa hoàng đệ, ông nhìn thấy kìa, đằng xa kìa, trước mặt ta kìa, nó cái gì? Hình bóng của một vị đạo sĩ đang tĩnh tọa dưới một gốc cây. Thì Vita hướng mắt về cánh tay của lão kiên đa, quả thật trước mặt hiện lên một vị đạo sĩ đang ngồi tĩnh tọa dưới một gốc cây. Nhìn kỹ, quả thật không giống một con người chút nào cả, y chang một bộ xương của con quỷ. Tại vì cái người ngợm của ông á, nhìn vào là tàn xương không à, lòi lên còng ghê này, thì con quỷ là gì? Tại vì đâu có giống người người thường thịt đồ da mặt mày đề đạn đèn đẻ giống như tôi. Chắc người này trời nhìn vô là thấy bộ xương sườn không ớn hết rồi. Quý vị thấy trong cảnh con ma, con phim như vậy thôi, thường là má nó nhìn vô, thấy bộ xương sườn không? Không ai dám nhìn rồi, mình nhìn các vị này vậy. Và ngoài ra cái bộ xương đó thì cặp mắt của ông ta là sâu phỏm ở bên trong á, không nhìn thấy là ánh mắt gì hết, sâu thẳm vào trong, xấu. Và cái bộ tóc á thì xóa xuống rồi, sát ở dưới đất, lùm xùm, tóc xóa, giống như là cái ổ quả, ghê không dễ sợ. Mặc dù vậy nhưng mà Vita lại ngưỡng mộ chết chứ, thích. Nói trời đúng nhỉ, tu như vậy mới gọi là tu. Cái mấy ông thầy ở chùa, tôi thấy ông nào đẹp đẽ trắng trẻo, đẹp trai, mình mấy khôi ngô vạm vỡ, đầy đủ sức khỏe như vậy, tu hành như vậy chắc là không đúng rồi. Tu như vậy mới đúng nè, đúng pháp, khổ hành ép sát như vậy mới được. Cho nên ông ta ngượng ngồ quá, cho nên mới đi đến lại gần, gọi là làm quen trò chuyện. Thì ông mới cung kính chắp tay, bạch đại đức, đại đức làm ơn cho tôi hỏi thăm. Thì cái vị đạo sĩ đó mới nhắn nhìn nhắc lại: ông muốn hỏi cái gì? Nói giờ bạch đại đức, chẳng hay đại đức đã tu hành theo con đường này bao nhiêu năm rồi mà cái thân hình nó gầy gò như vậy? Quả thật á, tôi đây rất là lấy làm ngưỡng mộ. À, tôi tu được 12 năm rồi, 12 năm khổ hạnh ép sát để cầu mong được cái sự thanh tịnh qua cái sự ép sát cái thân thể này. 12 năm rồi. Dạ thế thì bạch đại đức, trong 12 năm tu khổ hạnh như vậy thì ngài ăn uống là làm sao? À, hàng ngày tôi chỉ ăn toàn rễ cây và trái cây trong rừng thôi. Còn ngài nằm ngủ thì sao? À, đó, cái đống cỏ khô đó chính là cái chỗ nằm của ta. Thì người đó chỉ cái đống chỗ khô nằm ngủ ở trên đó. Chứ còn trong rừng này á, tu hành thì gặp thiên ba bách chướng, nhiều cái thứ là quấy rượu như vậy, là điều gì mà làm cho ngài á khổ tâm nhất, bất an nhất? Trời ơi ông ơi, cái mà làm cho bần đạo đây khổ nhất á, đó là nhìn thấy các cặp chim bay trên trời và các thú con nó giỡn nhau, làm cho ta náo động cái tâm hồn nhất á. Trời ơi, thế ta tu hành lâu như vậy rồi, thế ngài đã tìm được đến cái đích giải thoát cứu cánh của mình hay là chưa? Có lẽ là đợi khi cái thân xác này hủy hoại rồi mới đạt đến được. Thì nói đến đây, Vita nghe ông cảm thấy buồn. 12 năm tu hành khổ hạnh ép sát mà vẫn chưa đạt được cái điều mình mong ước, mà phải đợi đến là hủy hoại cái thân xác này, chết đi rồi, các giác quan tê liệt, không bị cảm giác gì, nhầm diền gì, biết đau, biết buồn, biết khổ gì nữa hết, mới đạt được. Tu hành như vậy, đến cái giai đoạn đó mới đạt được. Thì huống hồ các vị đệ tử phóng cùng đàm trong chùa tu như vậy, thì biết bao giờ mới đạt được qua vị giải thoát. Không nghĩ như vậy, thì ông có vẻ cặp mặt rất là buồn. Thì lão tướng Kiên Đà mới thấy được, mới đến bảo rằng: này, vì ta thì ngài đừng buồn, ngài tiếp tục đi theo tôi đi vào rừng. Còn rất nhiều cái hoàn cảnh của các vị đạo sĩ khác đạt biết hơn nữa, tu hành gắt hơn nữa, thì nói đến đây vì ta lắc đầu, thôi đủ rồi, một vị như vậy tôi thấy tôi đã biết rồi, tôi cảm phục lắm rồi, trời cũng đã chiều rồi, ông hãy cùng tôi trở về thôi. Thì cuối cùng là Kiên Đà với Vita đã lên ngựa và trở về. Thì trên đường đi thì Vita mới quay sang với bảo với Kiên Đà, ông thấy đó, các vị đạo sĩ tu hành khổ hành như vậy mà vẫn chưa đạt được cái cứu cánh thanh tịnh của mình, huống chi là các vị đệ tử sống sung túc ở trong chùa tu hành như vậy, thì họ đến bao giờ mới đạt được cái cứu cánh của mình? Ấy thế mà hoàng huynh của ta lại cung kính cúng dường cho các vị ấy, chết không hiểu gì sao. Quả đúng là vô minh thật. Thì cuối cùng hai người cũng rời khỏi khu rừng và trở về. Thì một thời gian sau đó thì lão tướng Kiên Đà cùng với một vị đại thần nữa tên là Châu Đà theo đức vua A Dục hầu hạ. Thì hôm đó nhân là một buổi mà đức vua đang tắm, trời rất là nóng, thì hai vị này đang ở bên ngoài đại hậu. Thì hai người đang đứng hầu như vậy thì tự nhiên bỗng nhiên Vita đi đến, thì gặp thấy thì ông cất tiếng hỏi: "Hả, Kiên Đà, ông làm gì ở đây? Châu Đà nữa, làm gì vậy?" "À, hôm nay trời nóng cho nên hoàng thượng vào trong tắm, tôi đứng bên ngoài đây để giữ long bào với là mão ngọc cho đức vua." Nghe nó long bào mão ngọc thì ông Vita tự nhiên ông thích quá, nhìn xuống thấy cái mão ngọc đẹp thiệt, mão ngọc tức là cái mặt của đức vua đội á, rất là thích, ông cảm thấy ngắm nghĩ hoài. Thì Châu Đà mới cất lời hỏi: "Đúng rồi, ông ngắm nhìn như vậy là đúng rồi, ông biết không, đây là cái mão quý nhất ở đất nước này, nó được kết bằng 100 hạt xích châu, 200 hạt lưu ly, 50 hạt mã não, và bên trong của nó được bao phủ bởi một lớp dung quý, và bên ngoài được dán bằng vàng rất là quý." Thì nghe đến đó thì Vita lại càng ham thích, trời ơi vậy hả, nếu mà ta có được một chiếc mũ như vậy mà đội lên chắc là thích thú lắm. Kiên Đà không biết được, ông mới đền vào: "Nó đúng rồi, hoàng đế đẹp đẽ khôi ngô tuấn tú như vậy, nếu mà đổi cái vương miện này vào chẳng khác nào một vị trời đế thích giáng thế." "Vậy hả?" "Kiên Đà nói đúng đó, hoàng đế đổi vào đi rất là đẹp, rất là lộng lẫy, mà tương lai là hoàng đế cũng là vua, tại vì là em vua mà, cho nên đổi một lần đi cho biết, rất là đẹp đó." "Nhưng mà tôi còn ngại, sợ." "Sợ cái gì, ông vào tắm rồi, đổi thử một chút khí rồi cởi xuống không sao đâu, đổi tí thôi." Thì nghe thúc giục như vậy thì cuối cùng nó là: "Được rồi, đổi dưới đây." Cuối cùng ông thích quá cái lòng tham nó rồi, dưới đây. Thì ông Châu Đà đưa cái mạo tay thì ông ta đổi lên trên mình, đứng dạng chân ra cười ca ta: "Hai thanh nhìn ta có đẹp thật không?" Thì có vẻ như là rất thích thú, nhưng không ngờ cái vương miện vừa đồi lên một cái thì trong kia cửa phòng mở ra, thì đức vua Dục bước ra một cái, nhìn thấy đức vua Dục ông hoảng hồn, tính lấy mũ Dục xuống nhưng mà không kịp nữa, đức vua Dục chỉ vào mặt ông: "Này Vita, tại sao ông dám làm cái gì như vậy? Ông muốn lật ngôi vua ta để lên làm vua à?" "Bây giờ không, em chỉ đổi chút xí thôi." "Chút xí thôi, nhưng mà việc làm của em như vậy đã phạm thượng rồi, không thể tha thứ được. Cái luật pháp triều đình tức khắc phải nghiêm xử em mà thôi. Quân lên đầu, dạ, dẫn phạm nhân ra ngoài, xử trảm." "Anh giết em." Thì bao nhiêu người quan quân thấy như vậy cũng rất là ngạc nhiên, không ngờ một việc làm như vậy mà dẫn đến một cái chết. Thì bao nhiêu người để quỳ xuống than khóc năn nỉ để xin tha mạng cho người em của ông ta. Thì mọi người đều van nài như vậy. Thì cuối cùng đức vua A Dục mới xuống giọng và bảo rằng: "Thôi được rồi, được rồi, nể tình các khanh cũng như là để đáp ứng lòng mong ước của em ta, ta sẽ tha chết cho Vita, ta sẽ cho em ta làm vua trong 7 ngày. Nhưng nên nhớ rằng sau 7 ngày đó thì vì ta phải ý pháp của triều đình, đó là chịu án tử hình chết. Thì nghe đến đây ông rất là lo sợ, nhưng mà làm vua được 7 ngày chắc là cũng sung sướng lắm. Thì cuối cùng Đức Vua A Dục đến và đỡ Vita dậy và truyền lệnh hãy mang áo bào đến đây khoác lên mình cho Vita và đưa ông ta lên bệ rộng, lên ngôi vua ngồi đó. Thì Vita được khoác thêm một chiếc áo lông bào của Đức Vua và đội chiếc vương miện của Đức Vua và ngồi trên bệ rộng của Đức Vua làm vua. Thì 7 ngày lần lượt trôi qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuối cùng cái ngày cuối cùng đó là cái ngày chết, cái thứ 7 cũng đến. Thì quý vị biết là trong 7 ngày trôi qua đó, Vita sống trong một cái tình trạng vô cùng bất an và lạ. Thì khi mà đến ngày cuối mà ông A Dục bước đến thì nhìn người em mình bây giờ nhận không ra nữa, tại vì nét mặt của nó với 7 ngày trước đây bây giờ nó khác hẳn xưa. Nó tiều tủy, nó gầy guộc, nó tay nhét, mồ hôi mồ kê rồi, hình như là không ngủ, cho nên cặp mắt nó cũng sâu hõm. Chiếc áo lông bà cho nó mặc lúc trước đẹp đẽ như vậy, bây giờ thấy tả tơi, hột cơm, hột xuyên gì bây giờ nó vãi lung tung, rách rưới hết. Cái mũ nó đòi bây giờ thấy cũng còn nguyên vẹn nữa. Thấy nó bây giờ thấy té tôi xuống mức. Ông mới đến, ông cất tiếng hỏi, này, vì ta em, thế thì 7 ngày trôi qua, ngồi trên ngai vàng, đầy đủ quyền lực như vậy, bao nhiêu cung phi mỹ nữ hát ca ngày đêm như vậy, chắc là em sung sướng lắm phải không? Hoàng huynh ơi, sướng cái nỗi gì mà sướng? Trời ơi, Hoàng huynh có biết không, 7 ngày trôi qua, mặc dù sống trên cung vàng điện ngọc, đầy đủ sức tước, nghe các cung phi mỹ nữ hát ca ngày đêm, nhưng mà tâm hồn em của em có sung sướng cái gì đâu. Em lúc nào cũng bất an lo sợ và nghĩ đến cái ngày cuối cùng cái đầu mình rơi xuống với những thanh kiếm của các quân lính và dòng máu tươi sẽ chảy xuống. Và hơn nữa, Hoàng huynh biết không, cứ mỗi lần chiều xuống mặt trời rồi lặn xuống, 4 thằng lính nó được quân bên tay cầm kiếm, tay cầm xúc xích, nó lại cất tiếng nó nói, mặt trời lặn xuống, 1 ngày trôi qua, còn 6 ngày nữa đi ta sẽ chết. Trời ơi, mỗi ngày như vậy nghe nó nói giống như là lưỡi kim đâm vào tim em. Trời ơi, em thập phòng lo sợ vô cùng, khổ sở vô cùng, bất an vô cùng, làm sao em sung sướng được vậy hả em? Thế thì trong cái sung sướng của kiếp người đó là được cái mạng sống, mà bây giờ cái chết đến, mất đi một cái thân mạng như vậy, em đã sợ sệt như vậy rồi, thì thử hỏi đối với các vị đệ tử của Đức Phật, luôn nghĩ về sự sinh lão bệnh tử của bản thân mình và với rất nhiều người khác nữa, sợ cái chết cũng muốn là như vậy, và cái con đường đau khổ trong ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên phát tâm tu hành dũng mạnh như vậy. Cho nên mỗi ngày ăn đôi ba bữa ăn, chân mang dép hài, mình mang vải thô, thì có gì gọi là sung sướng đâu em? Thì nói đến đó thì ông tự nhiên bây giờ ông Vita mới cất lên, nói lên cái bộc bạch thắc mắc của mình lúc trước, giống như là nói với vị kiền đà. Thì khi mà mở miệng tính nói cái thì A Dục bảo rằng, được rồi, anh đã hiểu rồi, anh hiểu em muốn nói gì rồi. Có phải em muốn nói rằng là phải khổ hạnh ép sát cái thân thể này mới có thể đạt được cái vị thanh tịnh giải thoát giác ngộ? Em lầm tưởng rồi, Đức Phật đã từng bảo rằng không phải là đi chân trần, không phải là đầu tóc mà buông xuống, không phải là nhịn ăn, không phải là nằm ở trên đất, cũng chẳng phải là ngồi mãi mà có thể đạt được cái quả vị thanh tịnh giải thoát được, khi mà cái tâm hồn mình chưa diệt trừ được cái lòng tham dục ích kỷ ở trong lòng. Và Đức Phật cũng dạy thêm có 2 thái cực mà con người ta cần phải né tránh. Đó là cái thái cực đầu tiên là luôn sống với cái sự cung phụng hưởng thụ sắc dục của cuộc đời, ích kỷ lo cho cái bản thân của mình. Và cái thái cực thứ hai đó là khổ hạnh ép sát đầy đọa cái thân thể này cho chết đi. Thì 2 cái thái cực đó đều là gọi là cực đoan cả, không đúng chút nào cả, mà chỉ có con đường tu tập theo con đường trung đạo mới có thể giúp cái hành giả tu hành và đạt đến cái sự giải thoát an vui, cuối cùng là cứu cánh niết bàn. Thì sau khi mà nghe người anh của mình giảng giải như vậy, thì bây giờ đôi mắt của Vi Ta, những dòng lệ bây giờ đã khô hẳn, và bao nhiêu sự u buồn hình như là nó đã tan đi. Ánh mắt long lanh, thì ông cất tiếng bạn rằng, nó dạ thưa Hoàng Huynh, em đã hiểu rồi, em đã hiểu được cái chân lý giải thoát cứu cánh của con đường tu hành rồi. Bấy lâu quả thật em là mê muội, chưa thấu rõ. Bây giờ nghe Hoàng Huynh nói vậy, như là vẽ lên bức màn trong cõi lòng bấy lâu che kín trong tâm hồn của em rồi. Em cảm ơn Huynh rất là nhiều. Bây giờ nếu mà phải chịu chết đi thì em cũng hài lòng chấp nhận mà thôi. Thì nói đến đó thì Ai Dược Vương tiến lại gần, nói không, không, bây giờ em không có lỗi gì nữa. Tại vì trước đây sự gì mà em có cái tri kiến nhận thức như vậy là do em còn mê muội. Cho nên hôm nay em giác ngộ rồi, thấu hiểu rồi, thì cái sự giác ngộ sáng suốt của em cũng đồng nghĩa là xóa sạch mọi cái lầm lỗi, tội lỗi của em rồi. Cho nên em cũng còn cái lỗi lầm. Thì nghe anh mình nói như vậy, Vi Ta lại càng xúc động hơn, và đứng dậy hướng về mắt anh của mình, nhìn vào mắt anh và tất tiếng, Hoàng Huynh, Hoàng Huynh thương em, thương em đến nỗi như vậy sao? Hoàng Huynh đã chỉ cho em rõ con đường sáng sủa mà em cần phải đi. Em nguyện sẽ ghi nhớ mãi và đi theo mãi cái con đường mà Hoàng Huynh chỉ dạy. Thì sau khi mà nói như vậy xong, thì Vi Ta xà vào lòng của Đức Phổ A Dục. Thì A Dục vật một cái hình ảnh bao dung, giang đôi tay ra và ôm người em vào lòng. Hai trái tim hòa cùng chung một nhịp đập. Một nhịp đập ấy chính là nhịp đập của sự đồng cảm, cảm thông, chia sẻ và cùng sự giác ngộ, giải thoát chân lý Đức Phật Đà. Thì câu chuyện này chúng ta thấy là bây giờ mới vỡ lẽ ra, sáng ra làm vua 7 ngày. Quả thật hạnh phúc đâu thấy, mà như là một bản án cực hình. Nguyên nhân gì sao mà ông ước ao như vậy? Cũng có hai lý do. Đó là lý do thứ nhất, ông cũng muốn làm vua thiệt, gọi là để hướng cái mũ dục tột cùng nhất của cuộc đời qua cái chức vua. Bên thứ hai đó thì ông cũng có cái ước ao, đó là tu hành ép sát cái thân thể này. Cho nên mới dẫn đến một cái chuyện là ông đi vào rừng, rồi gặp các vị đạo sĩ, và cuối cùng trở về thấy cái mũ của đức vua thì cũng ha, nhưng không ngờ mới đội lên đầu thì ao dục ra bắt tội ngay, và gán cái tội đó là phản quốc, lật đổ đức vua. Cho nên y cái án đó là phải chịu cái tội tử hình. Nhưng mà nhờ cái sự năn nỉ của các quan thần mà nể tình cũng là người em, cho nên tha chết trong bằng cách có lẽ dục vương cũng đã biết được cái ước muốn của em này rồi, cho nên cho lên làm vua mà 7 ngày. Sau 7 ngày thì chịu chết. Và quả thật sau cái 7 ngày đó rồi, thì nhờ cái 7 ngày đó mà người em đã sáng mắt ra. Hạnh phúc đó không thấy mà đầy bất an sợ hãi. Và cái nguyên nhân đó là cái chết bao giờ cũng thường trực trong tâm hồn của mình, thì làm sao mà có thể hạnh phúc với cái ngôi vị của mình được. Thì sau cái 7 ngày đó ra rồi, khai ra là toàn khổ hình, khổ sở với cái thân thể rất là xìu tùy như vậy. Nhân cái cơ hội đó thì A Dục Vương mới lý giải cho người em mình biết tại sao mà Đức Phật lại không khuyến khích chúng ta đi theo hai thái cực. Một đó là hưởng thụ cái nhục dục của cuộc đời, đúng không? Và thứ hai đó là khổ hạnh ép sát, và chỉ cho em biết một con đường cần thực hiện, đó là trung đạo. Cho nên con đường đó là các vị đệ tử Phật đang thực tập đi theo, rất là hợp lý. Ấy thế mà người em của mình lại phản bác, cho đó là hưởng thụ sung sướng. Và khi mà hiểu ra rồi thì bây giờ thì ông đã thấy rất là rõ, đúng là chân lý đó mà mình cần phải theo. Chính vì vậy mà ông đã thầm cảm ơn người anh mình rất là nhiều. Khi mà biết được con đường của mình cần đi rồi, sáng mắt rồi, cái lý tưởng mình đã có rồi, thì chết bây giờ chẳng có nghĩa lý gì hết. Nhưng không ngờ khi nghĩa đó thì tưởng là chết, thì bây giờ người anh lại bảo rằng chính cái sự hiểu biết thấu đáo của người em về cái chân lý như vậy, cho nên đã xóa sạch tất cả mọi lỗi lầm. Và một lần nữa, cái tình thương của anh đã đến đồng vào người em. Hai trái tim cùng một cái một nhịp đập, tìm được một tiếng nói chung, đó là ánh sáng của Đức Phật Đà. Thế thì trong cuộc sống, chúng ta là những người đệ tử Phật hoặc là những người đang đi theo những lời dạy của Đức Phật, chúng ta thực tập trong đời sống của mình tu hành như thế nào? Có giống cái trường hợp mà các vị đạo sĩ ở trong rừng tu hay là không? Một ngày chúng ta ăn mấy bữa? Vậy là khác rồi con ạ. Chúng ta ăn gì? Ăn cơm, ăn đủ thứ con ạ. Thứ nào cũng có chất lượng hết. Còn các vị đạo sĩ chúng ta ăn cái gì? Rễ cây, thì trái cây. Toàn là cái thứ gì đâu người ta chế không à? Ấy thế mà ăn. Và kết cục đúng rồi, ăn những cái thứ đó là thân thể như queo con bụi sứ sống. Cái đó mà đem ra chợ bán cũng ai mua. Không ạ. Đem ra bán cũng ai mua. Bồi xương ghê gớm quá. Và cứ nghĩ là mình tu như vậy thì mới có thể là đạt đạo được. Nhưng mà không ngờ đó là một cái thái cực mà Đức Phật hồi xưa cũng đã từng tu như vậy. Hồi xưa Đức Phật cũng là làm vì vua và hưởng thụ tất cả những cái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Nhưng mà ngài nghĩ đó cũng chỉ là sự ích kỷ, cho nên lên đường để học đạo và cuối cùng chọn con đường là khổ hạnh ép sát. Nhưng mà kết quả thì sao? Cũng bị ngã gục, xém chết với cái con đường tu như vậy. Cuối cùng ngài đã tìm ra được đó là cái con đường trung đạo. Cho nên phải nhận một cái bát sữa của một vị thí chủ cúng dường, cho nên hồi phục lại sức khỏe. Và ông đã nỗ lực tu hành cho nên mới đắc đạo. Cho nên Đức Phật đã đi qua rồi, ngài đã biết rồi, cho nên ngài đã chỉ cho ta một cái con đường rồi. Thì không hề gì hôm nay chúng ta là những đệ tử của Phật mà chúng ta già dột để chọn lừa cái con đường tu tập khổ hạnh ép sát, phải không nào? Và bên cạnh đó cũng không phải là chúng ta chọn lừa con đường là phung phí hưởng thụ những cái vật phẩm vật dục, chạy theo cái áo ảnh của cuộc đời hưởng thụ, mà chúng ta chọn đó chính là con đường trung đạo vượt phải. Và chắc chắn chính con đường đó chứ không có gì khác mới giúp ta tu hành để hiện tại và mai sau thì quả vị giác ngộ mới có thể đạt đến.
Từ lần thuyết pháp đầu tiên rồi 45 năm giảng truyền cho đến lần nói sau cùng, Phật vẫn dạy về tứ diệu đế là bốn sự thật nhiệm màu, gồm khổ tập diệt đạo là tám sự hành trì theo bát chánh đạo, làm với hết nguyên nhân xa gần của nhiều khổ đau trong đời. Cho ta trọn vẹn an lạc, giải thoát hết lãng quên tham lam âu lo đau buồn, sợ hãi vọng tưởng thần thù vô minh. Từ lần thuyết pháp đầu tiên rồi 45 năm giảng truyền cho đến lần nói sau cùng, Phật vẫn dạy về tứ diệu đế là bốn sự thật nhiệm màu, gồm khổ tập diệt đạo là tám sự hành trì theo bát chánh đạo, làm vơi hết nguyên nhân xa gần của nhiều khổ đau trong đời. Cho ta trọn vẹn an lạc, giải thoát hết lãng quên tham lam âu lo đau buồn, sợ hãi vọng tưởng hình